Sắp sửa đại dịch tới rồi, quý Phật tử chuẩn bị hết chưa?
Chưa.
Nãy thầy nghe anh Phật tử nói làm thầy cũng non rồi. Anh nói ta vô chợ cốt cô mua sạch trơn hết trơn. Đây mình không lo gì hết. Ở đây thầy hỏi một câu, quý Phật tử nói thầy nghe coi có đạo lý không nha. Cái bệnh dịch COVID-19 này á, nó đến á, quý vị lo hay là không lo? Quý vị sợ không ạ? Ông trọng lo quá là không có tinh thần á. Thấy người ta lo quá cho nên là mình cũng lo. Bây giờ mình nên lo hay là không lo ha?
Mình không nên.
Không nên lo hả? Tại sao không nên lo?
Lo là phiền não.
Lo là phiền não, hợp lý.
Mình nên lo
tu. Lo tu cũng hợp lý. Nhưng mà quý vị không lo rồi khi cái chuyện nó đến thì quý vị trở tay sau kịp. Cổ nhân có câu là nếu mà không lo xa ắt có họa gần. Mình không lo cái chuyện xa thì cái họa gần nó tới. Như vậy nên lo hay là không lo?
Nên lo.
Hồi nãy chưa nghe thầy nói, thầy nói là không lo, nghe thầy nói sẽ lo. Ở đây thầy nói một cái câu mà nó đúng nhà thiền đây nè. Lo mà không lo. Cái câu này là rất là chính xác. Vì sao? Bởi vì tất cả những sự kiện trên thế gian này mình biết mình tránh, đây là cái người trí. Cho nên là lo. Mà không lo là bởi vì đó là tất cả nó đều thuộc về nhân quả, mỗi người có cái nghiệp. Cho nên có nhiều người đó, quý vị thấy ở Vũ Hán là cái chỗ mà bị nhiều, nhưng có nhiều người họ cũng không bị gì đó. Cho nên cái hồi mà một cái động đất ở bên Trung Quốc đó, là có hai cái nhà đó, lạ một cái là nguyên cái làng nó sập hết, mà hai cái nhà đó, đó là đất mà nó sắp sửa mà nó rung rinh vậy, nó gần tới đó tự nhiên nó đứng yên nè, đổ đục vừa động đất xong cái nó phát quả lên cháy nguyên cái làng đó, mà lửa tới đó là nó tự tắt, mà đất tới đó thì nó tự ngưng lại. Lạ như vậy thì cái sau này cái họ thấy hai cái nhà nó bình yên thì những người họ báo chí họ tới phỏng vấn rồi họ mới tìm hiểu ra đó, mà bản thân hai gia đình đó cũng không biết tại sao mà được như vậy. Nhưng mà họ nói là cả đời họ chỉ ăn chay rồi họ tu hành thôi. Họ ăn chay, họ kính lễ Phật, làm từ thiện giúp đỡ người khác vậy đó, sống hiền thiện vậy đó, mà hai gia đình không bị gì hết. Cho nên mới nói là do mình có cái phước á, do cái mình tu hành tự nhiên nó chuyển được những cái nghiệp. Thì lúc bây giờ cũng có một cái gia đình đó đó là đi qua chùa lễ Phật, tức là nguyên cả gia đình họ đi lễ Phật đó, mà đầu năm mà thường cái nhà họ đó là phải đi đò qua cái con sông lớn vậy đó, con sông rất là lớn, họ đi đò qua, cả gia đình rồi, người ta lên đò hết rồi mà thằng bé này nó không có chịu lên, mà nó la nó thét luôn một cách nó khủng hoảng. Cái nguyên cái gia đình đó là phải giữ thằng bé cho nó lên đò được, đi cả gia đình mà. Rồi thôi cuối cùng lỡ chiếc đò mà trước mắt luôn nha, chiếc đò vừa đi ra ngoài kia tự nhiên nó bị đắm trước mắt ra, cả mấy trăm người chết mà cả gia đình nó không chết. Cái mới hỏi thằng bé đó là lúc đó con sao mà con khóc thét như vậy. Thằng bé nó mới nói là tự nhiên nó thấy một cái hung thần, một cái hung thần lớn thiệt là lớn ở ngoài cái giữa sông đó, mà mặt rất là ghê sợ, cho nó sợ quá nó khóc thét lên vậy đó. À, cũng đi chùa đó. Cái này hàng hoa vũ cứ đi chùa đó. nhưng mà mình làm phước làm thiện rồi vậy đó, là tự nhiên cái nghiệp của mình nó qua. Nhiều khi ở lâm đại nạn luôn mà cũng không chết, là đều do cái phước nghiệp là cái bản căn. Quý vị thấy cái thời mà chiến tranh mà ở bên Việt Nam đó là chết như chết trước mắt vậy đó. À, nhưng mà có nhiều người họ vẫn sống khỏe, bị hết bơm nổ đùng nhưng mà họ không trúng né thôi. Ở vậy có một cái loại là áo giáp mà bơm đạn không trúng, tức là cái phước nghiệp của mình. À, thế còn áo giáp thường nó cũng lủng lên, xe tăng tiếp giáp cũng bị cháy rồi. Thì có cái thiện nghiệp, cái phước báo của chúng ta đó là quý vị không bao giờ cái gì nó phá vỡ được. Nên đây đó là ngày xưa mà hồi nhỏ thì học cái sắm, hồi nhỏ mà sắm mà bên Hòa Hảo rồi có những cái sắm mà thời đó tiên nó sắm là đúng chánh pháp thôi. Nhưng mà họ nói đó là cái câu là 10 phần chết 7 còn 3 đó, chết 2 còn 1 mới là cái câu đó là nói vậy đó. Nhưng mà mình nói còn một, mà nói là những người nào mà tu hành rồi như đó thì không chết, nói vậy đó. À, nhưng mà nói như vậy thì thật ra thì nó cũng là phiến diện, chứ nó chưa có toàn bộ lắm. Bởi vì cái nhân quả nó không phải chỉ có đời này. Có nhiều người á, đời này họ làm phước báo với họ cũng chết sớm sao, họ cũng gặp tai nạn sao. Nhưng mà bởi vì đó là đời trước họ tạo những cái nhân thiện, mà đời này tiếp tục nhân thiện nữa thì không bị cái quả báo nó tới, xấu nó tới. Nhưng mà để trước lỡ tạo nhân ác, hiện tại tạo cái nhân thiện rồi cái sinh nên thành nó cũng bị nó tới. Cái người sống hiền thiện mà tại sao hay sanh bệnh tật đủ chuyện như vậy đó, là biết là những cái nghiệp quả của quá khứ, mà đa phần thì mình phải sám hối. Nhưng mà có một cái đó là cái người tu của mình đó là bệnh nó như không bệnh, là bởi vì sao? Cái gì thân này phải là của mình. À, mình hiểu được cái điều đó thì dù cho cái quả báo thiện đến hay quả báo ác đến mình không sợ gì hết, bởi vì nó không phải của mình đâu mình sợ. À, rồi cái chuyện tốt đến mình cũng vui, mà cái chuyện xấu đến mình cũng không buồn luôn. À, cho nên chính vì vậy đó là cái trí huệ là rất nhiều hơn tất cả. Trên ngày xưa quý vị thấy Đức Phật các ngài có khả năng nói ngài không bệnh được luôn, bởi vì Đức Phật là đã ngài nhiều đời kiếp này, cái kiếp cuối rồi ngài có thể ngài không bệnh, mà ngài có thể có sức thần của ngài có thể là không có một cái bệnh tật nào xảy ra hết. Mà trong sử quý vị thấy ngài vẫn bị kiết liệt trước khi nhập niết bàn, hay vẫn bị cảm mạo phong hàn rồi vậy đó. Những lúc ngã ngang sau lưng với Đức Phật hay xin thuốc cho Đức Thế Tôn rồi nhân dân mình thấy vậy đó, cả là hiện bệnh thôi. Nên ngài muốn không bệnh cũng được, nhưng mà bởi vì đó, cái thân này là cái thân mà để cho chúng sanh thấy nó là thân này là cái thân bệnh. Nhưng mà đối với Đức Phật á, là ngài không có bệnh, bởi vì bệnh với không bệnh nó giống nhau, không ảnh hưởng gì ngài hết. À, nên đó là cái chỗ để cho mình thấy là ngài bệnh mà ngài vẫn an nhiên, ngài vẫn tu hành, vẫn tự tại, vẫn thuyết pháp rồi xong rồi mới thấy là ngài tinh thần của ngài nó vượt hơn cái bệnh. Thì ngài muốn chỉ chúng ta vậy đó, mai mốt mà chúng ta lỡ mà có bệnh rồi đó thì mình tinh thần mình làm sao mà phải vượt hơn cái bệnh. Bệnh mà không thấy bệnh thì hết, vẫn vui vẻ, quan hỷ, lạc quan, yêu đời thì đấy đó. Thì tự nhiên đó là mình không thấy bệnh nữa. Bởi vì thân này mấy mươi năm nữa thì mình cũng trả về các bụi, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Thì cái tâm này nó đâu có, nó bất biến à. Thì sanh ra nhiều đời chỗ này chỗ kia, mà được cái tâm này nó là cái kho báu. Chính vì vậy mà chúng ta mới học thiền để nhận ra được cái bản tâm của mình. Giống như là tổ sư thiền thì chỉ rất kỹ để chúng ta nhận ra cái giá trị của một cái con người, để cho mình không có bị loạn hợp trong cái sanh tử và khổ đau những chuyện của thế gian. Thì mỗi cái gì nhận được cái tâm thiền này dù cho Covid-19, 20 gì cũng không có gì hết á. Nó tới à. Thì mình học ngày chị Châu, Tùng Thẩm, Thì với trước mình học đến một đoạn đời, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp. Thì sau chúng thỉnh sư ở viện Quan Âm tại Triệu Châu, Triệu Châu tức là cái tỉnh tỉnh Triệu Châu đó, cái đó là Triệu Châu, nhưng mà tại vì ngài đó là ngài Tùng Thẩm, nhưng mà ngài ở trong cái làng này cho nên người ta gọi là ngài Triệu Châu luôn. Rồi rất là kính trọng. Thì có vị tăng mới hỏi như thế này nè: thế nào là Phật? Ở thế nào là Phật? Thì sư mới bảo ở trong chánh điện á. Hỏi thế nào là Phật cũng như chánh điện thấy à. Thì cái vị tăng mới nói là trong điện đâu không phải là bùn đất đắp thành tượng. Cái ông Phật này đó là do nhựa mà người ta nói từ là fiberglass á, là nó mix lại đủ thứ ra cái tượng á. Cái đó đâu phải là do cái bùn đất rồi đắp lại thành ông Phật sao? Thì cái đó phải, đó là bùn đất đắp thành ông Phật. Cái hỏi lại vậy chứ thế nào là Phật? Thì ngài cũng nói ở trong điện á, trong điện, trong chánh điện. Rồi quý vị tin nổi không? Hỏi thế nào Phật ở trong điện? Thường thường đó là quý vị học Phật rồi đó, hỏi thế nào là Phật? Thì thường thường đó là mình nói ông Phật là Phật pháp thân, hay là tâm mình là Phật. Nhưng mà ngài nói Phật ở trong điện, điều này tin mà. Cho nên ở đây là ngài phá một cái chấp mà đa phần mà cái người học thiền chúng ta nó rơi phải. Ví dụ như là những người mà họ mới kính Phật, họ tin Phật đó, dù cho Phật gỗ, Phật tượng hay gì đó, họ gặp họ lại dữ lắm, tha thiết lắm. Cho nên có nhiều người nói là ủa tại sao mà có vẻ như mình hơi bị mê tín, ông Phật giả mà cũng đại hoài, một cái sự rồi cầu xin rồi đủ thứ. Nhưng mà bảo đảm trong tâm của quý vị cũng biết đó là ông Phật giả, nhưng mà mượn ông Phật giả để mà hướng ông Phật thiền. Ví dụ như ông Địa trong nhà đó, ông Địa là giả chứ ta cũng là thờ cúng đủ thứ, nhưng mà hy vọng đó là ông Địa thiệt, tức là cái hồn của ông Địa đó nhập về để mà độ cho mình. Thì bây giờ mình lễ Phật đó, mình cũng cầu mong Phật của mình đó là hiện về để độ cho mình ha. Thì như vậy vô tình chúng ta lại chia ra hai cái phần: một là Phật giả, tức là ông Phật ở trên bàn thờ; một ông Phật thiệt, tức là Phật pháp thân ở mười phương chư Phật đó, ở mười phương chứng minh lòng thành của mình, nghĩa là mình lễ Phật ở đây cái lòng thành kính quá, giống như mình đây có ai kính trọng mình quá, thành kính quá chứ mình bay tới, ví dụ như mình là phàm phu mình không có thần thông, nhưng Phật Bồ Tát có thần thông mình bay tới để mà chứng tri cho mình cũng cầu vậy đó. Còn nếu Phật không tới thì Phật hóa thân, giống như mình nghĩ là con Bồ Tát là hiện vô số hóa thân, mình niệm qua Bồ Tát cái là hóa thân Bồ Tát bay đến đây để mà cứu độ cho mình. Thì ông Phật rất là từ bi, chỉ vì mình không có sinh thôi, chứ còn nếu mình sinh thì Phật cho, người nào cũng tin như vậy. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta cứ cầu xin thôi, cầu xin để cho Phật và Bồ Tát cho mình, giúp mình. Nhưng mà quả nhiên là Phật Bồ Tát không có giúp chúng ta cái điều đó thì ai cũng hiểu được, bởi do cái phước nghiệp của mình, chứ không có phải là do chính ta mà mình Phật Bồ Tát giúp. Bữa hôm thứ Sáu, hôm thứ Năm gì đó, có mấy Phật tử đến đó, nhờ thầy đi tụng kinh cho cái đám là khai trương tiệm nail. Tưởng thầy đây có cái sơ vịt đi khai trương tiệm nail nữa chứ. Lên tha thiết lắm, thầy hoan hỷ rồi đến rồi giúp con hỏi. Thầy mới hỏi đó là mời thầy đến đó, cúng đó, là muốn cái điều gì? Dạ con muốn cho khách cứ nó tới đọc, làm cho có tiền, cho được may mắn. Cái thầy nói quý Phật tử tới lộn chỗ, lộn chỗ. Ở đây thầy không có làm được điều đó. Thì nếu mà thầy mà có thể mà đến để cho mà khách cứ tới đông là chắc là thầy không có thời gian rảnh đâu. Bởi vì người ta mời thầy hết, chỉ cần thầy tới thôi là người ta đã ăn khá rồi. Thầy phải giải thích ra. Thì thích ra cái vui vẻ lắm, nói là thôi để chủ nhật con đi chùa, dẫn thợ rồi đi chùa luôn. Con hiểu rồi, mừng lắm, quan hệ lắm. mà chủ nhật không thấy đâu. Thì mới thấy là tin về cái nhân quả, tin về chính mình, điều này rất là khó tin, mà cái này mới gọi là chánh kiến. Người phải chánh kiến là cái gì? Cái tin nhân quả. Phải hiểu đúng cái đó là cái căn bản của đạo Phật. Thì như vậy đó là mình không có, cái tâm của mình sẽ không yếu đuối đi. Giống như quý vị thấy có nhiều người con mà cứ cái gì cũng mẹ, đau cũng mẹ, khổ cũng mẹ, mẹ cho mượn tiền mẹ, mà mượn tiền thôi rồi. Mà cái gì cũng mẹ, cái gì cũng mình thấy đứa con yếu. Còn những đứa tự lực tự cường tự sống mà cha mẹ yên tâm. Nên quý vị cầu xin chừng nào là quý vị yếu đuối chừng đó. Mọi người biết mà ở trên cái bờ vực sanh tử đó, cái người yếu là qua không được đó. Nói thẳng rồi. Cho nên cái vấn đề mà cái Covid-19 này đó, là nó giết toàn những người yếu, những người già không. Những người khỏe mạnh thì không chết, có bệnh thì cứ từ từ nó hết. Cũng không kéo dài, cứ từ từ ráng chín thuốc thì được, người yếu thì chết. Cho nên đó, mình mạnh mẽ và cái năng lực của mình đó là có thể là vượt qua hết tất cả những cái khổ này. Mạnh mẽ về cái tinh thần của mình đó là cái quan trọng. Phải tự lực tự cường, tự phải là chính mình. Quý vị phải là quý vị, quý vị mới đủ đủ cái sức mạnh. Bởi vì đó là mình có cái năng lực tiềm tàng nó phi thường nữa. Mà quý vị tự tin lên chính mình đó là quý vị nó vững vàng, phát huy được cái năng lực của chính mình. Còn quý vị yếu đuối một chút đó là quý vị không có phát huy được. Tại vì mình nhờ người ta, nhờ người ta. Quý vị có tài, quý vị có khả năng, quý vị có cái sức mạnh, nhưng mà là mình không có phát huy nổi. Bởi vì mình cứ nghĩ lúc nào cũng nương tựa người khác. Cho nên ở đây là quý vị thấy là con nít Mỹ mà cái sự giáo dục ở nhà trường ở đây là cháu nó tự lập, nó mạnh mẽ đó. Đứa nào tự lập mạnh mẽ được là đứa đó. Chứ còn nương tựa cha mẹ. Trở lại cái vấn đề là ông Phật giả với ông Phật thiệt. Ở đây Ngài nói là ông Phật ở trong chánh điện, Ngài nói đúng mà, rất là chính xác. Nhưng mà chính xác như thế nào thì quý vị học xuống đoạn cuối thì quý vị mới thấy được cái sự chính xác của Ngài Thiệu Châu như thế nào. Thì ông Tăng này đó là nói là con mê muội xin Thầy chỉ dạy. Cái Ngài hỏi ăn cháo chưa? Nói dạ ăn xong rồi. Ngài kêu rửa bát đi. Ông Tăng này đại ngộ, đó là hỏi về cái tượng Phật mà hỏi hoài mà Ngài đã chỉ rồi đó mà không hiểu. Thì đó là con mê muội xin Thầy chỉ dạy. Hỏi ông ăn cháo chưa? Chắc lúc đó là đã ăn cháo đó. Là dạ rồi, rửa bát đi. Ông này cũng ngộ. Ông ngộ cái gì? Lúc bây giờ ông mới hiểu ra được đó là ông Phật đó là ông Phật thật. Thật là thật làm sao? Và thật là như vậy này. Đa phần đó là trong chánh điện đó là nó có hai cái dạng. Một á là trong cái ngôi nhà năm uẩn này có một cái ông Phật. Hai là cái chánh điện bên ngoài có một cái ông Phật. Nhưng mà Ngài Thiệu Châu á, khi cái người giác ngộ đó, họ không có phân biệt ra. Bởi vì đa phần mình đó là mình bỏ đây mà tìm kia, bỏ thân năm uẩn này để tìm ông Phật trong thân năm uẩn này. Mình chia ra là trong thân này đó là có ông Phật ở trong cái ngôi nhà này, tại vì mình học Phật pháp mà. Cho nên là cái thân này là thân giả thôi, mình phải tìm một Phật thật. Giống như trong chánh điện á, là đây là cái bóng của Phật thôi, còn Phật thiệt á là bên trong thế giới nào đó mình không biết. Nhưng mà đó là cái tâm của cái người giác ngộ đó là không có phân biệt được là ông Phật là chỗ này chỗ kia, trong hay ở ngoài. Vì sao như vậy? Bởi vì ông Phật của chúng ta là tất cả. Ông Phật trong ngôi nhà năm uẩn thì ông Phật và ngôi nhà năm uẩn này đều là trong cái bản thể của tự tâm. Thì bây giờ quý vị nói đó là đây là ông Phật thật, đây là cái nhà của ông Phật, hay là đây là cái giả đó, thì là quý vị còn có phân biệt là có đây và có kia, tức là còn có phạm vi mình chia ra. Mình chia ra, ồ đây là tốt nè, bên kia là xấu. Thì vậy ông Phật của mình nó không có trùm khắp được, tâm của mình nó chưa có trùm khắp. Mà tâm mình nó còn đây kia, tâm mình nó chưa có rộng lớn. Không phải là ma ha trí tuệ, là trí tuệ rộng lớn đó. Mà tâm của mình đó là nó bao hàm luôn. Cho nên ở nơi thân tâm vẫn có ông Phật là điều này là đúng. Nhưng mà quý vị phân biệt ra vậy là nó sai. Cho nên vậy là mình không có phân biệt. Chính vì không phân biệt đó cho nên quý vị không có chỗ nơi. Không phải là tôi ngồi đây là đang ngồi trong ngôi nhà năm uẩn này, mắt ta hữu tưởng nhìn ra ngoài, đây là cái thân này là năm uẩn, này là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Cái gì phân biệt như vậy đó là chưa phải là bản tâm, chưa phải là bản tâm nó làm tất cả thấy biết mà là không phân biệt. Cho nên mình nói ở đây là ông Phật giả, còn nếu nói ông Phật này là giả tức là còn có ông Phật thật. Vì vậy cho nên người ta lại đi tìm ông Phật thật, bỏ ông Phật giả đi tìm ông Phật thật. Thì như vậy là có phải là bỏ trâu tìm trâu? Cho hỏi thế nào là Phật ấy, trong chánh điện có phải thế vậy đó? Cho nên đây ngài mới nói là sư thượng đường mới dạy chúng. Như minh châu trong tay, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán. Lão tăng nắm một nắm cỏ dùng làm thân vàng, tức là thân Phật đó, một trượng sáu. Đem thân vàng một trượng sáu dùng làm một nắm cỏ. Phật là phiền não, phiền não là Phật. Đó là cái chỗ của hoàn toàn không có phân biệt. Ngày đấy là một cái nắm cỏ, ngày làm cái thân Phật được. Tức là nhìn bất cứ cái vật gì đều là ông Phật hết. Rồi lấy ông Phật này đó, ông Phật vàng trưởng sáu này mà biến thành cái nấm cỏ, tức là cỏ và Phật không hai, Phật và chúng sanh không hai. Chính vì mà mình không có cái phân biệt như vậy, đây mới gọi là cái ông Phật. Bởi vì ông Phật ngài không có phân biệt, ngài không có phân biệt tôi là ông Phật còn kia là chúng sanh. Còn mình ngược lại đó, mình phân biệt đó, đây là chúng sanh, kia là Phật, cho mình là chúng sanh. Phật không phân biệt cho nên đó là trở thành ông Phật, mình phân biệt trở thành chúng sanh ở cái chỗ là phân biệt. Bởi vì khi mà quý vị đó mà phân biệt đó, là quý vị còn thấy nó đây kia, nó thật giả hơn thua phải quấy tốt xấu, từ đó mình phát sanh. Còn mình không phân biệt gì hết đó, là chúng sanh cùng Phật đồng. Trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không. Có không không giác có, chánh định mạc thông dâm. Tức là trăng lăng già đó là nó bắn lặng, chiếu sáng mà nó bắn lặng đó. Thiền bát nhã nó rỗng không là nó không có gì hết. Phải như vậy đó thì cái tâm của mình mới rộng lớn được. Có không không giác có, cái chuyện có không phải vấy gì đó mà mình thức tỉnh ở trên đó thì tự nhiên mình được tự tại trên thế gian này, được thông dâm, được an nhiên, được an vui. Thì lúc bây giờ đó là mình mới vượt khỏi được chính mình. Chứ còn không là quý vị ở trong cái lực vững thôi, trong cái lực vững đây kia hơn thua phải mấy tốt xấu thôi, là tâm của mình đó là nó bị kẹt cái này kẹt cái kia vậy đó. Mà bữa nào đó là quý vị đó là sống bình thản với chính mình ha, bình thản với cuộc sống, mình không có lưu tâm bất cứ một cái vấn đề gì cần phải lưu tâm, kể cả là trong thân cũng như bên ngoài không có lưu tâm gì hết, để cho các pháp mặc tình nó trôi. Cho nên ngài Trình Nhân Tông ngài nói con là ở đời với đạo trì duyên đó, tức là quý vị thử một lần cái gì, thử tìm cái duyên. Người ta nói trì duyên mà trong cuộc sống mình đó là có gì ăn đó ha, sống sao cũng được. Nhưng mà ở đây là cái trì duyên ở nơi ngài Trần Nhân Tông ngài nói là kinh khủng lắm, và là quý vị thấu được cái chỗ này hay là quý vị được tự tại với nó, tự do ở nơi tâm của mình đó. Quý vị thử một lần trì duyên trong tâm của mình đi. Không có một cái máy động nào là tu và không tu, được mất vọng tưởng phiền não cứ cãi đó. Quý vị cứ không có một cái khái niệm quan điểm về một cái khía cạnh nào hết, cả quý vị để cho tâm mình nó tự đến nó tự đi mà không cần quan điểm gì hết, tự nhiên tâm mình nó vắng lặng một cách nó lặng. Tên nó là trăng lăng già nó vắng lặng, cho nên nó là vằn vặt trăng soi, tức là trăng soi nó vằn vặt, tức là một cách nó tự nhiên tâm mình nó trong sáng. Lúc bây giờ quý vị mới có khả năng mà quý vị giác ngộ, chứ còn bây giờ quý vị nói mình ráng tu cho đến khi nào nó vỡ đi, còn không bao giờ nó vỡ được. Đa phần những vị mà nghe tiếng chim kêu, thấy hoa đào cỡ, nghe tiếng đá, nghe tiếng suối, nghe tiếng mưa rơi mà giác ngộ, bởi vì lúc đó là tâm họ tự vắng lặng, chứ không phải do công phu mà vắng lặng. Tự tâm mình tự nó vắng lặng khi mà nó tác dụng với một cái âm thanh, một cái hiện tượng nào hết, nó bừng dậy lên, ôm cái tâm của mình nó trong sáng, tâm mình nó rộng lớn, nó thênh thang rồi đó. Thì nó phải một nó đến một cách nó tự nhiên rồi đó. Chứ mình không có cố gắng, nhiều khi mình nói mình gán là tu tinh giác ngộ bảo đảm cái gì, gán cả đời luôn, cả đời cũng giác ngộ được đó. Mà phải để cho nó tâm nó tự yên tự lặng, mà tùy duyên, tự nơi tâm mình phải tùy duyên luôn. Tức là mình nhiều khi mình nói mình thấy ráng giữ này để cho tâm mình yên, phải cột đủ thứ cho mối để cho mình nó yên gì đó, mà cái chưa có thể yên. Thử một lần đi, bởi vì bản tâm mình vốn dĩ nó là tâm Phật. Mình cứ mình đừng có sợ là thôi, mình nếu vậy thì vọng tưởng nó chạy ra, cái phiền não nó chạy sao, mình sợ không có. Quý vị càng sợ chừng nào thì phiền não nhiều chừng đó, càng sợ chừng nào càng lo âu chừng đó, không sợ để nó tiền yên đi. Tốt, đầu mình nó nghĩ cái gì cũng cãi nó nghĩ thiệt cũng được, nghĩ ác cũng được, để nó cứ cho tao nó nghĩ. Cứ tự nhiên, mà ngõ trong nghĩ nó là không nghĩ. Quý vị không cho nó nghĩ tầm bại rồi, nghĩ tầm lum rồi, nó vậy đó. Thì như vậy đó là mình không có cảm giác có cái chuyện rảnh và không rảnh. Người ta nói là bà nào á là hay bà tám nói chuyện nhau đó, bà nó bà rảnh nói vậy đó, từ rảnh nhau cái chuyện gì làm cho nên bắt điện thoại lên là nói chuyện qua bà tám chơi. Nhưng mà cái giai đoạn tâm lý này nó không có thuộc về rảnh hay là không rảnh, bởi vì mình không để vào mình vào một cái khía cạnh nào hết thì không có chuyện rảnh hay là không rảnh, làm hay là không làm, có không được mất gì á thì nó cũng tự nó tan, tâm mình nó tự nó trong sáng, nó lạ thường như vậy. Và tự nhiên quý vị bắt đầu cái gì, tự thế hợp mỗi cái hoàn cảnh đến nó tự nó thế hợp với trong bản tâm của chúng ta. Quý vị sẽ nhận ra được ông Phật của mình á, mà không do tìm cầu mà được, mà tự nó đến, tự sáng tự chiếu. Sao này quý vị mới nói ô, xưa nay không một Phật, xưa nay là không có Phật cả, hà xứ ngã trường ai, là nói của lục tổ trở thành là nói của chính mình. Hồi nào mình không hay luôn, mới thấy rồi cái tâm mình xưa nay nó không có cái vật nào đó, rất là khỏe như vậy, mới thấy là phiền não chứ là qua đớm, tham sân si cảm duyên nó đều là mộng viễn đó, nó không có gì hết. Thì chính mình có một cái nguồn an lạc nó phát ra từ trong tâm của mình, mà nguồn an lạc đó là nó tràn ngập hết cả pháp giới, chứ không có phải là nó chỉ chút xíu. Nhiều khi mình ngồi thiền ráng giữ tâm mình nó yên chút, mình nói ổn đây là tôi khỏe quá, sướng quá vậy đó, giờ chút xíu thôi à, thì vừa nói vậy xong cái rồi xả thiền ra rồi nó chạy một vòng vậy đó. Cái mình nói tự nhiên mình chảnh, cho nên là mình nó bị quở, bị phạt, bị trách vậy đâu có, thật đâu phải, không phải chảnh, không phải là bị quở phạt gì cả. Nhưng mà bởi vì đó là cái đó nó không phải là mình, cái đó vẫn là cái giả mà mình nhận giả làm thật, cho nên vì mình bị cuồng vọng á, bị cuồng vọng thôi. Cho nên có nhiều người á tu hành á chút xíu ra nổ dữ lắm, nổ như bắn pháo bông vậy đó, pháo bông không nổ lớn, cũng pháo đại vậy, nổ đại bác, nổ đủ chuyện á. Nhưng mà họ phiền não hơn người ta, họ đau khổ nhiều hơn người ta lắm, nhưng mà bản thân họ tưởng là họ tới, nhưng mà thật ra họ chưa tới. Bởi vì nhận giả bằng chân, ngồi cho tâm mình yên chút xíu mình tưởng là thật, đó là hoàn toàn là không phải. Mà cái bản tánh của mình gọi là bản tánh tự nhiên thiên chân Phật. Bản tánh tự nhiên của mình đó mới là ông Phật thiên chân, ông Phật xưa của mình đó, từ xưa đến giờ là ông Phật của mình, đó là nó tự nhiên như vậy. Mà ai cũng có cả, bởi vì chúng ta có một cái tâm quý vị đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Nhưng mà con cái nhận định của mình nó sai. Bây giờ quý vị thử buông lên, đừng có giữ tâm trong cái trải, nhưng cái dòng phát cái trải nó có cũng được, thiện cũng khác cũng được, mà mình không có cái tâm mà ngồi đây nó dòm nó, cũng không có cái chỗ mà mình hướng đến, không có chỗ đi kia gì hết. Tự nhiên cái quý vị ngồi, quý vị cười đẹp trai lắm, đẹp gái lắm, một nụ cười rất là an lành, rất là hạnh phúc, chứ không phải là cười gượng hay là gọi là vô duyên mà cười, chứ phải cười vô duyên, tức là vô duyên cười khác, cười vô duyên khác nha. Cười vô duyên là tự nhiên mình thấy người ta là đám ma nên mình khác, mình cười ra là cười vô duyên à. Còn này vô duyên cười nó không có duyên gì mà mình vẫn cười, tâm mình nó là hai cái cười khác nhau. Cho nên đó, quý vị nghe đó này, phải tận nó là tiếng bổ một bàn tay. Hai bàn tay thì mới ra âm thanh đúng không? Cũng giống như là tâm mình đối với cảnh đó, thì mình mới có ra được cái ý niệm, ý thức, mình mới có sự nhận biết. Thế nhưng mà bây giờ là không cảnh, không duyên, không gì hết, nhưng mà tâm mình vẫn an nhiên, tự do, tự tại, đúng không? Cho nên ví dụ như bây giờ người ta nói mắt mình nó có sắc mình mới thấy, bây giờ không có sắc mình vẫn thấy, mà thấy một cách nó trong sáng nữa chứ. Thì có phải là tiếng vỗ một bàn tay nó âm thanh nó vi diệu, còn tiếng vỗ hai bàn tay là âm thanh nó trời trời họ không vui hết á. Phải là một bàn tay, đó là nói như vậy đó. Đó là không cần có cảnh duyên mà tâm mình nó vẫn trong sáng, tâm mình nó vẫn an vui, tại vì mình không có nương theo cảnh, không nương theo trần gì cả. Các pháp tự đến tự đi, một nguồn tâm trong sáng đó là cái việc tốt ra được một cái câu là tiến bộ một bàn tay. Tâm của mình nó tự sáng, tự vui, tự an lạc. Ví dụ như ngày xưa là quý vị có ai chọc mình mới cười ha, hay là có chuyện gì vui mình mới vui, mình mới hứng khởi. Rồi bây giờ không ai chọc mình vẫn vui, cho nên Bồ Tát kêu là cười một cách tự nhiên vậy đó. Nên mới nói là gì đó, nhan khai hỷ tiếu, hỷ tiếu nhan khai. Và cái gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ hết, mà có nụ cười rất rạng rỡ trên cái khuôn mặt mà không ai chọc ngại trên đó. Không ai chọc ngại, ngày cũng vui vẻ đó. Bởi vì những cái chỗ mà những cái bức tranh mà nó là những cái bức tranh mà thường đó, quý vị thấy là có sáu chú tiểu, sáu nhỏ đó, tập ép ngài đó, ngài thấy ngài mắc cười với ngài cười, ở đây không có ông tiểu nào đó mà ngài vẫn cười thôi, tới đây gọi là vô duyên mà cười, chứ không phải cười vô duyên. Cho nên là ngài rất là vui, rất là an lành, không cần có một cái duyên duyên gì hết mà cũng quan hệ, thì tức là ngài kinh qua được hết tất cả các pháp của thế gian để tâm của mình được an lạc. Ở cái chỗ mà nó sức cách nó siêu vậy. Có vị tăng đứng lên mới hỏi: chưa biết Phật là phiền não của ai? Thì sư đáp: Phật là phiền não của tất cả người, làm sao khỏi được? Mà nó dùng khỏi làm gì? Đó là Phật là phiền não, phiền não là Phật. Hỏi gì Phật phiền não của ai? Nó của tất cả chúng ta đây. Nên bây giờ làm sao cho hết được cái phiền não, làm sao ra khỏi được cái phiền não? Mà nó dùng khỏi làm gì? Tức là không cần ra khỏi phiền não. Cái chỗ này là cái chỗ mà nó quý vị á, bây giờ thầy hỏi quý vị á, là hết phiền não chưa không? Đâu ai hết phiền não đúng không? Vì sao vậy? Bởi vì quý vị muốn hết, quý vị cho phiền não không phải là quý vị, cho nên vì vậy quý vị không bao giờ hết phiền não. Bởi vì phiền não của mình là hàng hà sa số phiền não, nghiệp chướng của mình là hàng hà sa số nghiệp chướng. Phiền não của mình á, nghiệp của mình á, có thể sánh bằng núi Tu Di, trong kinh nói như vậy đó. Mà núi Tu Di là cái núi nó lớn lắm. Cái núi Tu Di là cái núi định hình cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là cái núi Tu Di giống như cái núi Bà Đen, là núi Tu Di không có. Cái núi Bình Đen to mình thấy đi hoài cũng hết luôn, mà cái núi Tu Di là nó kinh khủng. Nghiệp cái gì sao hết, phiền não gì làm sao hết, sao cái gì phá được phiền não hết được. Ở đây ngài nói con phiền não là Phật đó, phiền não là Phật đó. Mình nghe là ở đây một cái tin rất là mừng, đáng mừng đúng không ạ? Thì nếu là đã phiền não á, là Phật thì mình đâu có cần phải bỏ trừ phiền não, chỉ cần làm sao mình thấy được phiền não là Phật, đây là trí huệ, thì như vậy á, là mình không có bỏ gì hết. Thế bây giờ quý vị có 10 đứa con đi, quý vị nói có 5 đứa nó tốt, là đứa con của mình, 5 đứa 6 con của người ta ai tính, mình đẻ ra mà đúng không? Nó dù cho mình có từ nó, từ chối nó đi nữa, người ta cũng nói nó là con của mình, mà bản thân tụi nó cũng là con. Nhưng quý vị nếu mà bỏ những đứa con mà nó phiền não, những đứa con mà nó hư dở, tụi nó có hận thù quý vị không? Hận thù lắm đúng không ạ? Bà sanh tôi ra, bà đẻ tôi ra, bà đẻ tôi đau, bà đẻ tôi đi, để cho tôi đau khổ đúng không? Là gì nó càng hận càng thù cha mẹ hơn. Không thể nào chối bỏ được. Tâm mình nó sanh ra phiền não đủ thứ, theo giờ quý vị nó bỏ phiền não sao được. Bây giờ chỉ có cái cách mà quý vị có thể thắng được, quý vị làm sao được? Cái phiền não là mình á, phiền não là ông Phật. Ông Phật có phiền não, nhận được như vậy rồi là quý vị không sợ nữa. Có phiền não mình cũng không có cần phải dẹp trừ, không cần đau khổ gì phiền não. Thiệt ra phiền não không làm cho mình đau khổ, và cái đau khổ là quý vị khi có phiền não rồi đó, quý vị bực bội làm sao cho mình hết phiền não, rồi mình đau khổ vì cái phiền não đó. Vì cái chỗ mình không hết phiền não cho nên quý vị càng lo lắng nhiều hơn nữa. Bây giờ quý vị có phiền não, mình biết là phiền não là ông Phật, cái gì còn không lo. Khi mà không lo rồi đó là quý vị tự nhiên khỏe. Cho anh nãy nói chuyện với anh Phật tử, người ta cái con virus này đó là nó không làm cho người ta chết bằng cái sợ sợ quá, thấy người này bị nhiễm, lưu nhiễm cái sợ quá, rồi tôi bị tưởng ra con nó vô trong là phá phổi rồi nổi nữa, rồi cái tưởng mình càng tăng lên rồi chết vì cái sợ, cái phải chết thì không phải đấy, mình sợ quá mình chết. Cũng vậy, mình có phiền não đa phần là cái gì lo, người không biết tu đó là bị cái phiền não này nó xa xử, người biết tu rồi cứ lo là làm sao cho mình hết phiền não. Tại sao mình tu một phiền não dữ như vậy mà cứ tức mình không à? Nhiều khi mình giận lên mình nói tôi tức tôi quá à, đã giận lên là đã tới tức rồi mà tôi tức tôi thêm cái tức nữa, cho nên nó là hai ba cuộc tức luôn, sao quý vị chịu nổi. Còn này khi mà quý vị tức lên là quý vị biết là cái tức nó là mình rồi, là tâm mình cũng chính là cái sân này, tâm mình là cái phiền não này, cho nên chính vì vậy đó mình không có giữ nó, cũng không có tìm cách đuổi nó đi, mà nó lạ mà. Khi mà quý vị sống tròn với cái phiền não, cái sân này, tự nhiên lòng mình nó an. Nói vậy là nói theo chữ nghĩa, bây giờ thầy nói không qua chữ nghĩa này. Đó, không qua chữ nghĩa cho thầy nói, nhưng mà nói cũng được, nói được là như thế này. Bởi vì là khi mà tâm mình lúc bây giờ mình đang bị phiền não hay mình đang đuổi sân, mình muốn đuổi nó đi, mình muốn không có những cái trạng thái tâm này ra khỏi đó. Tức là quý vị đang chối bỏ một cái bối cảnh, là quý vị đang chối cảnh cái bối cảnh hiện tại chúng ta đang có. Chúng ta đang đánh mất đi giá trị mà chúng ta đang sống, bởi vì cái phiền não là nó đang ở trên cái sự sống trong hiện hữu mình ở đây. Mình muốn bỏ nó, tức là quý vị muốn xóa sổ luôn cái mình đang sống là quý vị chết. Đúng không? Bởi vì là tâm của mình là nó tiếp diễn mỗi phạm vi, mỗi hoàn cảnh, mỗi không gian, mỗi thời gian nó đều tiếp diễn như vậy. Thì tất cả trong khoảng thời gian tiếp diễn vậy thì nó có những cái thứ như là phiền não, tham sân si nó đều hiện ra trong cái bối cảnh tâm lý của mình lúc đó. Cho nên nó cái gì sống tròn tâm là cái gì sống tròn trong bối cảnh hiện tại, mà cái gì đang có những cái gì đó trong hiện tại, ví dụ như bây giờ cái gì đang có phiền não, tham sân si mắc, cái gì nghe tất cả những cái đó là những cái hiện hữu. Quý vị sống tròn những cái hiện hữu đó là tự nhiên là tâm mình nó vượt qua thời gian và không gian. Thì tự nhiên sống tròn với những cái mình đang có là phiền não, tham sân si đó, tự nhiên tham sân si phiền não nó tự nó tan đi. Nó sẽ không còn hiện hữu nữa. Bởi vì là lúc bây giờ là mình sống, mình biến hết tất cả những cái tướng hữu vi thành cái vô vi, biến tất cả những cái uế độ nó thành cái tịnh độ. Nó vậy. Cho nên là cái bài mà bài tám mà nói là biến uế trược trở thành tịnh độ, nó mình nghĩ sao mà biến được ha, nhưng mà thiệt là tham sân si phiền não của mình nó đang có vậy nè, mà tâm của mình nó cứ cần mà mình bao dung được hết tất cả những cái tâm đó, tự nhiên nó tự tan nó hết, là tâm mình nó trở thành tịnh độ an vui như vậy đó, hạnh phúc như vậy đó. Cho nên nó là không cần ra khỏi, mà cái gì tập sống sống tròn cái đó, cho nên nó té chỗ nào đứng lên chỗ đó, chứ không phải nhảy ra chỗ khác đứng lên, mới nhảy qua đi đâu đâu cũng nhảy được đâu. Nếu không thà lên té mình chỗ nào đứng lên chỗ đó, bởi vì chỗ đó mới có đất. Bị phiền não chỗ nào đi đứng lên chỗ đó, bởi vì chỗ đó mới là cái chỗ giải thoát giác ngộ. Qua sen lên từ bùn, tức ở nơi phiền não mà nó phát sanh ra, chứ không phải là qua sen nó mọc ở trên bàn thờ. Không có, mà ở dưới ao dưới hồ, ở nơi tất cả, ở nơi cái mà chúng ta đang có đang sống, bởi vì sống tròn được đó tự nhiên là cái gì thấy được. Nó nói là phiền não tức bồ đề, bồ đề cũng tức là phiền não, không có phân biệt gì hết. Thế phiền não với ông Phật nó giống nhau, ông Phật và chúng sanh nó bình đẳng. Cho nên đó là trong kinh Phổ Môn Pháp Hoa đó, là phẩm Phổ Môn đó, lúc bây giờ là một vị Bồ Tát là ngài mới lấy cái sâu chuỗi cúng dường cho Đức Quan Thế Âm, rồi một cúng dường cho Đức Thế Tôn một nửa rồi vân vân. Đó là trong cái kinh đó là diễn tả là cúng cho những cái vị mà đạo cao đức trọng không à. Nhưng mà ngài với Ma Cật á, ngài nói như thế này, ngài nói đó là ngài cúng dường cho một cái vị Bồ Tát bằng với cúng dường cho một vị ăn mày. Giống nhau, tâm đó mới là cái tâm đại thừa, không phân biệt gì hết, không phân biệt gì. Tức là Phật và chúng sanh, cái người cao người thấp nó bằng nhau, không có khác gì hết. Chứ mà quý vị thấy là thế gian thì có bằng vậy được không ạ? Không có bằng. Người nam người nữ, người đẹp người xấu, người giàu nghèo, nó không có bằng nhau, nhưng mà tâm của mình phải thấy nó bằng thì mình không có phiền não, không có đây kia, thấy giống nhau, tức là không có phân biệt. Là cái này á, là tham sân si, cái này á, là ông Phật ông Bồ Tát, không có phân biệt. Cho nên á, quý vị đó là khi mà ngồi tu đó là thấy Phật cũng bình thường, thấy ma quỷ cũng bình thường, không có mừng cũng không có sợ gì hết. Mà khi mà quý vị không mừng không sợ đó là Phật cũng tan biến, quỷ ma nó cũng tan biến. Chứ còn người mà hay sợ ma thì quý vị thấy là hay bị ma nhát. Người mà thích Phật đó, thì là dễ bị Phật Bồ Tát cuốn trôi, dễ bị gạt. Cho nên cái người mà thích đẹp là dễ bị người ta gạt. Còn cái người thấy xấu thì dễ nổi sân, ghét cái xấu dễ nổi sân. Đẹp cũng được, xấu cũng được, là mình không bị tham sân si phiền não nó che. Có người mới hỏi con chó có Phật tánh không, ngài mới đáp là không. Ông mới nói đó là trên đến chư Phật, dưới đến loài trùng kiến đều có Phật tánh. Vì sao con chó không có Phật tánh? Tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tại sao con chó mà không có Phật tánh? Thì ngài mới nói đó, vì nó còn nghiệp thức. Bởi vì nghiệp thức nó che, có mà không có xài cũng như không có. Vì như bây giờ quý vị có Phật tánh, quý vị không sống được cái tâm Phật, có cũng như không thôi, đúng không ạ? Nó che hết rồi. Rồi lại có người mới hỏi con chó có Phật tánh không, thì ngài nói là có. Hồi nãy thì ngài nói không, bây giờ ngài nói có. Thì cái người này cũng thông minh nữa, ngài này mới nói đã bị có Phật tánh thì vì sao lại chui vào trong cái làm thân chó, hay là chui vào trong cái đại gia để làm thân chó? Nếu có Phật tánh rồi là sao chui vô? Ví dụ như bây giờ mình có Phật tánh mà quý vị là có làm chủ được không? Không làm chủ được. Quý vị sanh ra là tùy theo duyên nghiệp của mình thôi. Không có mình muốn mình sanh. Nếu mà quý vị muốn được là quý vị làm hoàng hậu hết rồi, đúng không? Hay là làm vua hết rồi, làm tổng thống hết rồi, hay là người xuất gia hết rồi, đi tu là chứ không có khổ vậy đâu. Nhưng mình không muốn được. Nhưng mà quý vị có Phật tánh không? Có, nhưng mà mình không có làm chủ được luôn. Ở đây đó là đã có Phật tánh, tại sao chui vào cái đại gia làm thân chó? Thì ngài nói biết mà có phạm. Người biết mà có phạm, tức là đã biết có Phật tánh rồi, nhưng mà mình vẫn phạm sai lầm. Tức là phạm sai lầm, tức là mình vẫn còn chui vô những cái tầm bậy và còn bị mê. Nhưng mà ở đây đó thì mình phải hiểu thêm một cái việc như thế này. Cái chữ biết mà có phạm đó, tức là biết ở đây đó là biết có Phật tánh. Nhưng mà cố đây, cái chữ cố đây đó là cái chữ cố chấp. Cố chấp tức là phải là cái bị chấp trước đó, phạm vào cái chỗ chấp trước. Ví dụ như là mình có Phật tánh rồi, nhưng mà mình bị chấp trước nè. Chấp là thân này là mình nè, rồi là cảnh này cũng là thiệt luôn. Những cái gì của mình đó là cũng thiệt luôn, cái gì mình cũng thiệt hết. Mình cũng chấp phiền não là thiệt luôn, và bồ đề mình cũng thiệt luôn. Cái gì mình cũng chấp hết, cho đó là mình. Thật giả có lẫn lộn, nên chính vì vậy mà chúng ta bị đi vào trong luân hồi sanh tử đều do cái chấp trước của mình. Cho nên đó là điều nghĩ là đúng. Bây giờ quý vị thử coi từ xưa đến giờ những cái nghĩ của mình đó là có cái nào đúng không ạ? Không có cái nào đúng, hoàn toàn là như vậy. Nhiều khi quý vị định hình ra đó là con mình làm sai đi, mình nghĩ con mình đã làm sai, nhưng mà thật ra đó là bản thân của nó cũng không thấy nó là sai luôn, mà nó cũng cho nó là đúng. Cái suy nghĩ nó là đúng, mà cái suy nghĩ cũng là đúng, bởi vì cái suy nghĩ đúng là đúng của thế hệ của mình, còn suy nghĩ của nó đúng là thế hệ của tuổi trẻ. Cho nên hai cái này đó, nó chọi với nhau, cho nên mới có sự ổn đạo. Tất cả từ xưa đến giờ đó là chúng ta nghĩ điều sai á. Hồi nhỏ cái gì lớn lên nó cái gì mong cái cuộc sống tiền bạc của cải đầy đủ hết. Vì sao? Bởi vì quý vị nghĩ thân này là mình là thật. Vì thân này là thật nên quý vị chạy vòng vòng kiếm đủ thứ hết cả đời vậy đó. Bây giờ đến bây giờ quý vị học đạo rồi đó, quý vị vẫn cho cái này là đúng nè, tu là đúng nè, ông Phật này đó là đúng, ông Phật kia là học đúng. Chỗ này mình cũng phân biệt đủ thứ, đều là những cái cố phạm, tức là cố chấp, phạm phải vào những cái cố chấp, phạm phải vào những cái chấp trước của chúng sanh. Cho nên bây giờ thế gian này không có cái gì đúng và cái gì sai. Nói vậy quý vị, nói vậy thế gian này nó không còn có một cái sắc màu của nó. Sắc màu là của thế gian. Mà khi mà tâm của mình á mà buông hết được hết tất cả, quý vị không có cái gì là mình á. Mình nói là mình có Phật tâm, mà thưa quý vị đó là Phật tâm này nó không có tướng, nó cũng không có cái hiện thể, cái gì cũng không có định vị, mà Ngài Đăng Tế gọi là vô vị chân nhân. Tức là một vị chân nhân ở trong lòng của mình mà nó không có cái vị trí, nó không có cái chỗ nơi, nó không có cái đây kia, thì như vậy đó là chỗ nào mà cái gì bám được. Cho nên Đức Nhâm Luật mới nói là con mũi nó chích vào cái con trâu sắt thì cái mũi dòi nó cắm vô, nó gãy cái dòi đó, nó đâu có cắm được đâu, nó rớt liền. Cũng như vậy tâm mình không có chỗ nơi và không cái gì, không có chỗ bám gì, không có định hình được. Chính vì không có định hình được, tâm mình nó mới trùng khắp, nó mau lai. À, đó là như vậy. Cho nên là bỏ qua hết tất cả những cái cố chấp, những cái chấp trước của mình đó, là tâm của mình phải được giác ngộ, tâm mình phải được thông nhân được. Thì như vậy đó là nó dễ biết mà không có cố phạm. Còn không đó là chúng ta biết mà chúng ta vẫn cố phạm, bởi vì chúng ta phạm phải vào cái chấp sai lầm của mình. À, là biết mà cố phạm, chứ không phải là cái câu đó là biết mà cố phạm. Biết mà cố phạm tức là đã biết sai rồi cũng nhào tới, người ta nghĩ như vậy không phải. Thế là biết nó cố phạm, biết có Phật tánh rồi nhưng mà phạm phải vào cái chấp trước của chúng sanh, cho nên chúng ta mới là bị vào trong cái mê lầm. À, quý vị nghĩ ha, rồi ở đây quý vị có hỏi gì đó thì hỏi. Em thắc mắc gì hỏi ha, nói chuyện mấy phút nữa. Hết hỏi luôn hả? Hỏi sợ phải cố chấp hả?
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con về, con không hiểu được vấn đề cái y phục bất kỳ hành trì của mấy thầy của các Phật tử. Ý nghĩa như thế nào? Có người họ mang màu nâu, người áo màu vàng, người áo hơi đỏ của các nước hay của trong nước của mình, thì con không hiểu tại sao.
Chú Phật tử này hỏi về cái sắc phục. Sắc phục của cái người nhiều màu quá, giống như là có người màu nâu, người màu lam, này đa phần là quý vị mặc màu lam ha, màu lam. Còn mấy thầy thì mặc màu vàng, mấy cô thì cũng dùng cái màu lam, nhưng mà y cũng là y vàng nhân dân, bởi vì đó là cái nghi thức. Nhưng mà thường thường á là cái cư sĩ thì mình vào chùa thì mình màu lam, nhưng mà ngoài mắt không mặc màu nâu. Nhưng mà mấy thầy đi đường á là mặc màu, cũng mặc màu nâu luôn. Mình thấy mỗi kia như vậy đó thì cũng giống cư sĩ, nhưng mà thật ra đó là cái đó là nó cái không có quan trọng, nhưng mà họ chia ra như vậy thôi. Nhưng mà nói cái màu lam là cái màu đạo. Nhưng mà mặc một cái chiếc áo lam vào trở thành một cái người cư sĩ thì toát lên một cái vẻ rất là trong sáng, cũng là cái màu ngoại sắc. Ví dụ như bây giờ quý vị ở ngoài là quý vị mặc đủ thứ màu, đủ thứ. Nhưng mà trong chùa là màu vàng, nhưng giống như mấy cái màu này là cũng màu ngoại sắc nè, nó cũng không có cái màu chính thống. Nếu như cái màu lam của quý vị đang mặc đó là cũng là màu ngoại sắc luôn. Tức là ý nói là mặc cái màu này là mình không còn khoe một cái đẹp nữa. Người ta tưởng là mặc cái này là không còn khoe cái sắc màu, khoe là mình mặc áo này kiểu kia rồi. Chỉ có một màu lam, một màu nâu thôi. Nhưng mà giống như mình là cư sĩ đó, Phật tử, mình thấy còn cái màu này mặc nó thấy đẹp, thấy nó sang. Vậy thì mình thấy giống như là mình giống như Quan Âm mặc áo trắng đẹp đó, thấy nó hiền ra. Giống như bây giờ quý vị bữa nào quý vị mặc cái đồ mốt thì quý vị đứng trong gương quý vị thấy khác. Quý vị mặc áo lam, mặc cái áo tràng thì quý vị đứng trong gương quý vị thấy quý vị thanh tịnh ra. Nụ cười mình thấy nó hiền ra, nó lạ như vậy đó. Đó là nói lên một cái màu của quý Phật tử mặc là cũng là cái màu ngoại sắc, nhưng mà cái màu này là cái màu của cái từ bi. Áo này cũng gọi là áo giải thoát, gọi là giải thoát y đó. Y tức là áo thôi, mặc vô là quý vị thấy là cái người cư sĩ tu hành và nhân dân. Nhưng mà bởi vì có cái sự phân biệt ra, giống như là Chư Tăng đó là mặc cái áo màu vàng, đắp y màu vàng, thì cái màu vàng so với cái màu nâu hay cái màu lam là nó cao thấp như thế nào? Thật ra không có cao thấp như thế nào cả. Màu thì giống nhau thôi, không có khác gì hết. Màu vàng thì để cho nó khác với cái màu nâu, đỡ khỏi lẫn lộn. Bởi vì trong chùa là lúc trước là ở Thường Chiếu á, mấy thầy á là đông, rồi có mấy thầy cũng mặc màu lam màu đồ đó đủ thứ á. Nhưng mà có những cái buổi lễ rồi đó là có mấy cô qua phụ, thì khi cạo đầu rồi đó tăng lên nhiều, có nhiều người giống nhau luôn, nhiều khi không biết cặp kè đi chơi rồi như vậy cũng kỳ lắm. Cho nên vì vậy đó là nó đụng mấy cái chuyện mà bị lộn á, người tăng lên lộn với nhau. Cho nên là cái vấn đề nó chia ra cái chuyện là mấy thầy phải mặc màu vàng, ni phải mặc màu lam, cho nên nó lộn xộn ha. Còn tóc thì có người tóc dài, nam thì tóc ngắn được, cái này vô là cái đầu tròn quay à, mà mặc áo rộng nữa đâu có thân hình nó cũng giống nhau nữa, cho nên là nó giống lắm, ít khi phân biệt lắm. Để ý có nhiều người có tướng đó, thì giống như có tướng nữ, nhưng có nhiều người đó là không có tướng nữ luôn, trình vô nó lộn rồi. Tại vì nó phân biệt ra để cho phân biệt là tăng ni và Phật tử cho nó rõ vậy thôi. Nhưng mà khi mà thọ giới á, thì y thì nó lại màu á, thì nó lại giống nhau nhưng mà là khi thọ giới thì nó lại có là y 5 điều, y 7 điều, y 12 điều, gọi là phước điền y, đó là lượng phước điền là nó khác hơn, nó là cái tính theo là cái giới phẩm nó khác hơn. Còn màu á, thì nó giống nhau, màu vàng, người ta nói màu vàng là cái màu từ bi, nhưng thật ra cái màu lam cái gì cũng là màu từ bi. Vậy áo của Phật là phải có từ bi và trí huệ. Cho nên khi mà quý vị mặc vào chiếc áo này vô, quý vị phải hãnh diện, mình khoác trên chiếc áo này từ bi và nhẫn nhục á. Cho nên có ai cặp mình đừng có nổi sân. Có ai mà hơi khó ưa, quý vị phải từ bi một chút xíu, quý vị mới hãnh diện được chiếc áo. Chứ nhiều khi á, quý vị á là cái gì trở thành nó quen thôi, quý vị mặc cái áo vô rồi thôi là sáng tay sáng áo lên rồi quý vị chữ lộn rồi thôi là thôi rồi đó. Bữa trước cái YouTube nào họ đưa lên với bà sư cô ra ngoài phi trường á, là mấy cái người nhân viên xong biết bà chửi tay đôi, mà bà chửi người ta quay lên bà nổi tiếng luôn, mà nổi tiếng tào lao, không có nổi tiếng mà nó thiện pháp gì hết. Mặc áo vô mà mình sân si phiền não bực bội đó là mình không thiền được, bởi vì đó là khi mặc chiếc áo này đó là từ tướng đi vào cái tấm. Mặc chiếc áo này là cái gì, cái hiền từ với cái từ bi, cái thương tưởng chúng sanh, rồi phải có chỉnh nhục. Có ai tự gì tâm của người ta, nhiều khi có nhiều người họ cũng chứ mình nhịn, mình phải chỉnh nhục mình. Người ta sân với mình không được quyền sân với người ta. Người ta khó ưa mình phải thương người ta hơn là mình đầy mình quẩn mình chắc mình mắng mắng người ta. Thì như mình không thể hiện được cái tinh thần của Đức Phật qua chiếc áo. Cho nên vì vậy đó là mà nó lại cái thế này nè, quý vị mặc cái đồ thường á, quý vị chữ lộn không ai nói đâu. Quý vị mặc cái đồ lam mà các áo tràng, quý vị chữ lộn, quý vị phiền não khó lắm. Người tu á, mà đầu thì không có tóc, mặc cái y mà cái mặt đóng là thì nó không giống ai hết á, thấy nó kỳ lắm. Cho nên là mình xuất gia mình mặc áo đạo vô, đầu mình nó quan hỷ, mặt mình tươi cười hạnh phúc vui vẻ nữa. Cho nên nó chà, đúng là cái hình ảnh của Đức Phật, thấy thầy là cái hình ảnh của Đức Thế Tôn, thấy cô là hình ảnh của Đức Thế Tôn, thấy người Phật tử là hình ảnh của Đức Thế Tôn. Như vậy đó là mình mang cái hình ảnh của Đức Thế Tôn đi khắp cả cái nhân gian. Tức là quý vị mà quy y rồi đó, hiền ra chút, tu là phải hiền ra, chứ còn tu mà hình thấy sợ quá là không được. Vậy đó, ngày xưa mình chưa quy Tam Bảo đó, mình hay cãi lộn với chồng con, rồi giờ quy Tam Bảo thì không cãi nữa. Tôi bình tĩnh là mình nói không cãi. Cái ông chồng cũng phục quá, từ khi mà bảo quy y rồi đó, thấy nó hiền ra quá. Đạo Phật có cái gì mà ngon như vậy, cái ông tới quy luôn. Như vậy vô tình độ chồng rồi đúng không? Chứ còn tôi nhịn tu 5 phút tôi xử ông, tôi tiếp thì đâu có được. Tu lúc nào mới tu mới được.
Thầy cho câu hỏi là theo cái bài dạy hôm nay, thầy con có cái cảm giác là có tại cái bệnh này một hai năm trước rồi, là có một cái bẫy mình hay rớt vào, là lúc nào mình có sự cố gắng lúc nào mình không có sự cố gắng. Tại vì nếu mà phòng trong tất cả thì những lúc có nghĩa có thể nó không cần cái đàn thờ, hoặc là nếu mà Phật ở trong nếu mà tất cả là thiền thì có thể nó không cần phải ngồi. Nên con cảm giác như nó có cái bẫy là lúc nào mình cố gắng có thể cái sự cố gắng không có phải là sự cố gắng, mà cái nền nếp của cái tu hành á, nhiều lúc nó ngược lại cái trí tuệ mình đã thấy được. Nên cái sự nên đó tôi thấy rất là khó, cái đó giống như cái con mà phải đều nhau.
À, thường thường á mình nói có nhiều khi á là thiền thì không có cần là phải ngồi, đi đứng gì mình cũng ngồi được, cũng tu được. Rồi có khi mình cũng phải cần cái bàn thờ chi cho nó lộn lẫy, trong khi đó thầy lập bàn thờ lộn lẫy quá chừng luôn. Dàn điện của thầy mà thắp lên một cái thôi là nhìn là ngon lắm, nhưng mà đâu cần phải vậy. Có khi mình tu cũng mình cố gắng thì khi đấy cũng không được, không cố gắng cũng không được, thì khi nó trở thành những cái mà mình bị trong trên. Cho nên hồi nãy đầu tiên thầy nói đó là lo mà lại là không lo, thờ Phật bên ngoài mà như là mình không thờ gì hết mà lại thờ Phật lòng. Thờ Phật bên ngoài để cho sáng lòng của mình, thắp điện bên ngoài để cho trí huệ của mình nó phát sinh, tức là nương với cảnh bên ngoài để tâm của mình nó vượt hơn, mà tất cả cảnh bên ngoài đều là cái giả. Cho nên đó là cái anh hùng nhất của một cái con người làm được tất cả mà là không nhúng gì hết. Cho nên có nhiều người nói đạo Phật như vậy đó là đâu cần làm gì đâu, sống chơi chơi để khỏi cần làm, khỏi dọn dẹp gì hết trơn đó, mình sống sao cũng được, không dơ không sạch khỏi tắm luôn, cho túi chơi vậy đó. Nhưng mà nói vậy là nó sai lầm, sai lầm. Làm hết tất cả, thưa quý vị, làm hết tất cả nhưng mà không hướng là cái hay. Người chồng là trụ cột trong nhà, lo hết tất cả, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng lo, người vợ đảm đương lo con lo cái, chuyện trong chuyện ngoài, nhưng mà bản thân họ không cảm giác lo gì hết, thì đây cũng là đúng là tinh thần của đạo Phật vậy thôi. Ở bên ngoài cũng phải có Phật, có Bồ Tát để soi sáng chính mình, tùy duyên. Mình thờ cũng được, không thờ cũng không sao, nhưng mà có cái chỗ nơi mà có trang nghiêm mình thờ Phật để chi, là cái chỗ để cho mình quy ngưỡng để trở về. Tu cũng như thế, cũng như vậy đó, mình cố gắng cũng không nên, cố gắng là cái gì chấp trước, mà không cố gắng là cái gì giải thoát, mà cố gắng mà là không cố gắng mới ghê. Mình tu dữ lắm mà coi như không tu gì hết, tức là tâm mình vượt qua hết những cái mình đang có, thì vậy là cái gì mau đạt đạo lắm. Chứ còn nói cho mình cứ chơi chơi cà lơ phất phơ rồi đi cái này chỗ kia rồi đủ thứ, đến một cái lúc nào đó cái gì đi không được nữa là cái gì là khổ lắm, nó trở thành thói quen đó. Bây giờ mà thấy dù bệnh dịch mà lan tràn, cái gì không đi shop được, là không đi chơi được, đi đâu cũng dở nhà, đi đâu khổ dữ lắm, đúng không ạ? Còn này là bất cứ chỗ nào mình đi đủ duyên mình đi, không đi thì cũng không có sao, tâm mình lúc nào cũng phải trong sáng đó. Thì như vậy đó, cái đó mới là cái hay, làm mà lại là không bị vướng vào những cái mình đang làm, lễ Phật tụng kinh tọa thiền, nhưng mà là không bị những cái tướng nó che ngăn, đó là cái gì rất là ngon. Còn một cái gì bị che ngăn là cái gì không thể nào mà che ngăn được. Thì vậy mình nói đó là ngồi thiền đó là chấp trước, để đi chơi cũng là chấp trước, vậy đó. Nói tụng kinh là chấp trước, thì không tụng kinh cũng là chấp trước, tụng và không tụng nó là hai bên. Nhưng mà cái căn bản là cái gì phải có cái thời khóa, có thời khóa nhưng mà là không bị thời khóa nó che ngăn, thì vậy mới là tốt. Chứ còn không một cái gì không biết tu làm sao luôn. Nếu là đến khi mà cái gì giác ngộ rồi thì tâm của mình đó là nó cũng từ nó đầy đủ. Nhưng mà khi giác ngộ rồi cái gì có lễ Phật không ạ? Càng lễ Phật càng thành tâm hơn, thương Phật nhiều hơn, kính Phật đó. Bởi vì lúc khi mà cái gì giác ngộ rồi, cái gì mới có một cái lòng biết ơn vô hạn luôn á. Cái gì mới thấy là nhờ Phật ra đời rồi mang cái giáo pháp đến, nhờ mình hiểu Phật pháp, giờ mình giác ngộ vậy đó. Trên thế gian này không có một cái người nào mà cho mình cái điều lớn lao kinh khủng như vậy. Cho nên tứ trọng ân, điều đầu tiên là phải là ân Phật, ân Thầy, rồi mới ân cha, ân mẹ, ân tín chủ đàn ra, ân quốc gia, quốc trưởng. Quốc gia, quốc trưởng là cái thứ tư mà ân Phật, Thầy. Thì lúc đó mình biết ơn Thầy, Phật, Tổ truyền trao của một cái giáo pháp, giờ mình mới được hạnh phúc vậy nè, giờ mình mới thắng được sanh tử, giờ mình mới thắng được phiền não, giờ mình mới được giải thoát. Nhờ vậy mà mình biết rằng biết bao nhiêu việc thiện công đức đều là nhờ ơn của Phật Tổ, trên lễ một cách tha thiết chí thành, chứ không phải là lễ cầm tiền đấy có. Cho nên là tu càng giỏi, lễ Phật càng kính bằng trái tim của mình. Ngồi thiền tụng kinh rồi đó đều là những cái mà công quả công phu, nhưng lại không có chấp trước, thấu qua được hiện tướng thì quý vị mới là trở thành phi tướng. Chứ không phải là cái tướng đó là nó che ngăn, phải thấu qua được trí tuệ bát nhã, phải thấu qua được vạn pháp để thấy được pháp không, chứ không phải là đối diện cái đó là nó là không rồi mình không có thấu qua được. Mình nói là không mà đối với cái có thôi, mà đó là cái có mình thấu qua được nó mới là cái không, còn không thấu là không tới được. Đây là cái trí huệ bát nhã rồi, chứ là không rồi đó. Ngồi đây mình cứ nói không nói có, cái ngồi đây mình không có qua được. Vạn pháp nó là như vậy, mà mỗi mỗi phải xuyên thủng hết. Tâm trí huệ của mình rộng lớn vậy mới là giác ngộ được. Thường thường á là lại tam bảo, thường thường á là lại ba lại, mà tam là ba đó, mà tam bảo là lại ba bảo, ba bảo là lại Phật nè, lại pháp và lại tăng, chứ giới định huệ trong lòng mình sao lại, đúng không? Phải có làm đúng đối tượng mình lại là tam bảo, là lại Phật, lại pháp, lại tăng, ba nhưng mà lại là một, cho nên là lại giống nhau. Như đầu tiên người ta lễ Phật trước, hay người ta lễ pháp, là giáo pháp, ai lại tăng là chưa thiền đến tăng. Còn thường á lại cha mẹ, thường thường á là người ta có khi người ta lại bốn lại, có khi người ta lại hai lại, là bởi vì á là hai lại là lại cha lại mẹ mình, lại bốn lại là lại ông bà nội ông bà ngoại bốn lại, tức là tổ tiên mình đó, đại diện tổ tiên của mình là bên ngoại bên nội rồi cha mẹ mình đó, là lại là bốn lại. Nhưng mà cái nghi lễ nhiều khi đầu lại bốn và lại hai rồi sau lại bốn rồi gì đó, thì cái đó là tùy theo cái nghi lễ. Nên đầu tiên là mình phải lại bốn lại trước, sau đó mình lại hai lại, rồi đến cuối cùng mới lại bốn lại, tức là lại hết tất cả cha mẹ nhiều đời của mình, ông bà tổ tiên của mình, nội ngoại của mình, lại là cửu quyền thức tổ đó, lại chung là lại bốn lại luôn, chứ không có định hình ra là bốn lại là ông nội bà ngoại cha mẹ mình đâu, mà lại nguyên cả cội gốc của mình luôn đó. Vậy thôi, là những cái đó là thuộc về nghi lễ, chứ không có cái cố định. Thế nhưng mà có khi quý vị lễ đến chùa, quý vị lại Phật một lại cũng đủ, một là ba, ba tức là một thôi. Mà cái lại cái ý nghĩa là tâm của mình nó phải thanh tịnh lại mới có ý nghĩa, còn tâm mình không thanh tịnh lại cho nó có. Thì khi thầy thấy Phật tử vô cái cuốc cuốc ba cuốc cái đứng dậy là không biết gì hết trơn, thầy gọi thì Phật tử vô đánh chuông á, họ làm với nhiều người làm mẹ lắm. Còn có nhiều người họ ngồi bài á, thầy đánh một tiếng chuông để cho họ lại, mà ông lại cái họ khấn, họ khấn cầu nguyện, đánh ba tiếng chuông rồi họ vẫn còn khấn ở trên chùa lại nữa. Cho nên thầy đứng thầy quải quá thôi, để cho họ khấn buông đi liền qua rồi. Đó là họ chỉ cầu xin thôi, mà họ cũng không có biết lễ Phật là như thế nào. Cho nên đó là quan trọng là mình lễ như thế nào, không quan trọng là lễ ba hay là lễ bốn. Ông bà tổ tiên mình cũng vậy, nhưng mà cái nghi lễ thì để cho nó giống gì ta, người ta thắc mắc thôi. Chứ còn ông Phật ông cũng không có cần mình lễ, pháp cũng không cần mình lễ, tăng cũng không cần mình lễ, chỉ là làm sao để cho mình á, mà tất cả việc làm của mình á, mà đều mang cái ý nghĩa thật sự, có cái nội dung, làm có nội dung là cái việc làm có ý nghĩa, làm không có nội dung thì không có ý nghĩa.
Xin thầy con hỏi câu cuối cùng ngày hôm nay được không?
Rồi.
Con xin hỏi về vấn đề khi con ngồi thiền á, con ráp thực tập tất cả mọi thứ luôn. Ví dụ như là mình để ý cái hơi thở mà, tôi hít vào tôi thở ra. Rồi có những chuyện nó đi qua trong cái trí não của mình, mà con nghĩ rằng rõ ràng là mình không có tập trung được. Bây giờ mình thả lỏng không tập trung thì cũng không có giải quyết được cái gì hết trơn. Thì giờ con nghĩ ra một cái ý, mà con nghĩ về, con biết là thoạt luôn có hình ca tướng hay là có hình ca tướng không quan trọng, nhưng mà thì con tập trung con nghĩ về một hình tướng nào đó của một Đức Phật, một hình ảnh rõ ràng luôn á. Con thấy nó hiện ra thì con người con nó tịnh lại. Tại vì con người con cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng khi con ngồi thiền. Thì cái điều đó nó có đúng không thầy?
Phật tử này thiền thì khi mình đến hơi thở thì cái vọng tưởng nhiều, nó đến nhiều nhưng mà không có tập trung được. Cho nên có một cái là đây tự phát minh ra một cái chiêu, tức là mình nghĩ đến một cái tượng Phật nào thì hiện thân đó, mình tập trung vào đó thì tự nhiên mình thấy mình sẽ an, sẽ khỏe hơn. Cái điều này đúng hay không? Thật ra là đúng chứ phải không đâu. Tại vì có những cái thiền đó là họ quán ánh sáng, quán ánh sáng, quán hào quang, hay là quán hình tướng Đức Phật, hay là quán lửa, quán nước, vân vân. Đó là những cái loại thiền để mà đối trị tùy theo cái tâm của mình. Nếu mà chú mà có thể mà làm như thế mà tâm mình an thì cũng nên làm. Miễn tâm mình an là nó tốt rồi, nó không có xa gì cả. Nhưng mà phải biết cái đó chỉ là cái tạm thôi, cái phương tiện, chứ không phải là cái cứu kính, đó là cái sau cùng. Nhưng mà bây giờ là đa phần là cái tâm lý của mình là mình sợ. Mình sợ cái gì? Như nãy giờ đã nói là quý vị cứ sợ vọng tưởng. Mình nghĩ mình ngồi là để cho mình không có vọng tưởng, đó là cái điều sai lầm. Mà quý vị đó làm sao tâm của gì mình phải rộng như thế này? Có vọng tưởng và không vọng tưởng nó đều như nhau. Quý vị làm sao có thể tập được cái điều như thế này nè, là có vọng tưởng mà mình không thấy khó chịu, tức là mình không có sân. Mà không vọng tưởng, quý vị không được tham, tức là mình không có nói hồi cái này làm vậy là vui, là mình mừng, mình không có phấn khởi được. Khi mà không có vọng tưởng mình không có phấn khởi, không có mừng, tức là mình không có tham và không có sân. Mà quý vị biết là vọng tưởng nó thuộc về pháp trần thôi. Nhưng mà đưa lên vọng tưởng không có gì nổi sân, cái sân này nó làm cho cái gì khó chịu. Chứ thật ra vọng tưởng không làm cho chúng ta khó chịu. Mình thấy nó là bực, là thấy nó là chướng. Thấy ai mà chướng chướng nó vô nhà mình cái mình nổi sân lên, chướng thì bực liền. Mà nhiều khi họ tới á, là nhiều khi họ không có làm gì hết. Cái cô đó cổ dọn nhà về, cổ ở trong cái xóm đó, bên cạnh nhà của cổ có cái nhà một cái bà mẹ có hai đứa con nghèo khổ lắm. Bà thấy bà không ưa rồi đó. Từ bà này bà cũng là cái bà quá, mà nghe nói là bà không có chồng mà bà ở, nhưng mà cái tánh bà khó khăn lắm. Bà thấy bà này là không có chồng, có hai đứa con mà nghèo nữa, là bà thấy bà không ưa rồi đó. Mà mình về ở đây chung một cái xóm này thế nào người ta cũng xin xỏ mình để bán dao mà. Bữa đó bị cúp điện, bữa cúp điện cái bà nghe ở ngoài bỏ cửa, bà mở cửa ra thấy một đứa nhỏ nó tới nói cô nhà cô có đèn cầy không. Bà nổi xung lên liền đó, bà nói là chắc qua xin đèn cầy gì á. Bà nói hả, đi về đi. Cái thằng bé đó mới nói vậy nè, con biết cô không có cho nên má con mang cho cô ba cái đèn cầy nè. Mình thấy lần trước mình dài cái đầu lần trước, tại vì lo mình cho đầu mình cứ nghĩ là vọng tưởng là cái gì đó lợi chướng dữ lắm, nên thấy vọng tưởng mình nổi sung, thấy phiền não là mình thấy bực bội. Còn bữa nào tâm mình yên, thấy mình vui vẻ, mình tái lắm. Đó là cái tâm mà tham sân. Cho mình làm là mình bị, mình tu mà mình còn bị tham gì thì sao? Cho nên quý vị ngồi đó mà có vọng tưởng mà quý vị không sân, tự gì đó nó cũng là tâm của mình. Mình sân chi? Mình sân vô tình mình đưa nó ra ngoài tâm của mình, không sân gì hết. Có mình chấp nhận. Khi mà thử một lần thì mình chấp nhận cái vọng tưởng là tự nhiên mình không có gì để nói, giống như nói phiền não là Phật rồi, đâu có gì để nói nữa. Thì tự nhiên khi mà mình không sân với cái vọng tưởng của mình, tự nhiên vọng tưởng hết, tâm mình nó an là như vậy. Bởi vì nó là giả, nó là ảo. Bây giờ cái suy nghĩ tới mình bực bội vô tình đó là mình bị vô minh. Mình cho cái suy nghĩ đó là thật, cái vọng tưởng đó là thật. Bây giờ có vọng tưởng đến mình không sân mình cũng quan hệ, không vọng tưởng đến mình cũng quan hệ. Cho nên là khách trần đó, khách đến khách đi, tự khách đến tự khách đi, mình cũng ngồi đó một cách nó chẳng bình thường mà mình không phân biệt mình ngồi đây kia là khách, không có phân biệt. Mà khi nó khởi lên tự mình biết đó, có suy nghĩ, có vọng tưởng, nhưng mà cả nó tự đến nó tự đi, mình vẫn ngồi đây khỏe nghe vậy đó. Cho nên tu như vậy đó thì tu mình vẫn gọi là không tu gì hết thì tinh tấn mà lại không có sự tinh tấn nữa, thì đó là cái chỗ giác của mình. Cột con thắc mắc gì nữa thì cứ hỏi tiếp. Mà đây mới là đúng là cái đạo lý, mà nếu mà thực hành được như vậy đó là bảo đảm là tu nó tiến dữ lắm. Còn không là mình tu đó là mình trở thành cái đối trị đó. Mà đối trị tu rất là cực khổ. Bây giờ mình có tập trung vậy đó, tập trung sau khi xả thiền ra mình rất là mệt, bởi vì mình tập trung á, bình thường á là mình làm việc mình tập trung quá nhiều vào cái công việc rồi mình thấy mọi chuyện bây giờ phải buông hết tất cả, có vọng tưởng cũng được, không vọng tưởng cũng được, không thấy khó chịu bực bội hết, mà nó mình không khó chịu nó tự nó đến tự nó đi à, còn khó chịu mà bực bội tức mình lưu lại đó, tức là mình cho nó là quan trọng. Giống như cái người mà mình không thương á, mình không muốn gặp lại họ thì mình bình thản với họ đi, ví dụ còn ghét còn giận họ chừng nào đó đời này không gặp đời sau gặp nữa. À, tôi thề là đời sau không bao giờ kết hôn với ổng, mà đời sau bỏ đã người đời sau dính luôn. Ghét chừng nào là dính cho nó, ghét của nào thì cho của đó, biết rồi. Mấy gì đừng có ghét ai hết. Tham sân si, mấy gì càng ghét nó càng sanh ra. À, vọng tưởng càng nhiều, mấy gì càng ghét càng bực bội, càng nhiều nữa. Không ghét, không ghét. Từ bi, thương tưởng, tâm bao dung hết tất cả. Vậy như đó là